Ông lão phụ tử 2000 năm. Từ đời Khổng lão phụ tử đến thời đại chúng ta khoảng hơn 2500 năm. Vậy thì chúng ta cách thời Nghiêu Thúng phải là 4500 năm. Khổng lão phụ tử khen ngợi người thượng cổ. Vào thời thượng cổ, mọi người đều biết hiếu để trung tín, đều biết tuân theo luân thường đạo đức. Vào thời đó, Khổng lão phụ tử đã rất cảm khái xã hội động loạn. Ngài sanh trong thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Ngài cảm thấy luân lý đạo đức sa sút, nề nếp xã hội càng ngày càng tệ hại. Từ thời đại Khổng Tử đến thời nay có hơn 2500 năm. Trong 100 năm thời cận đại, có thể nói là luân lý đạo đức càng sa xuống, mà tốc độ đổ sụp càng nhanh. Không phải là sa xuống mà là đã đổ sụp. Sa xuống là từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, đến ngày nay đã đổ sụp hoàn toàn không còn nữa. Luân lý đạo đức đã trở thành những danh từ trong lịch sử. Không thấy có trong xã hội hiện thực, thậm chí những danh từ đó cũng không còn nghe nói đến nữa. Ngay trong thời đại này thì có rất nhiều tôn giáo của ngoại quốc đều nói ngài thế giới của ngài tận thế của thế giới. Trong thời gian qua, trong khoảng 30-40 năm, chúng tôi cũng được biết những tin tức đã đăng tải. Hiện nay hầu như chúng ta đều có thể nhìn thấy những tin tức đó được đăng tải, nói trong công nguyên năm 2000 là ngày tận thế. Năm nay là năm 2003, năm tới là năm 2004. Nếu chúng ta thường có đề cao cảnh giác thì quý vị tự nhiên có thể buông bỏ được vạn duyên, biết được thời gian rất là quý báu. Quý vị nắm lấy cơ hội, hết lòng nỗ lực niệm Phật cầu sanh tịnh độ, những chuyện khác đều là phụ thuộc, không phải là chuyện chánh đáng của chúng ta. Chuyện chánh đáng của chúng ta là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta vẫn phải nghe kinh. Nghe kinh để làm gì? Là để giúp cho chúng ta phá trừ mê hoặc, giúp cho chúng ta sớm tỉnh ngộ, giúp cho chúng ta tăng trưởng tín tâm và tăng trưởng nguyện tâm, giúp cho chúng ta hiểu rõ tất cả càng vốn trên con đường đi đến Tây Phương. Cho nên nghe kinh là phụ giúp để mau đạt đến Tây Phương. Vừa đi vừa nghe kinh giới thiệu cũng là một phương pháp rất hay. Thật sự hiểu rõ minh bạch rồi thì không cần nghe kinh giới thiệu nữa, cứ đi mãi thì được rồi. Đi đến nơi thì đều biết được hết. Đó là người thật sự thông minh, hãy đề khởi một tiếng Phật hiệu, trong tâm không còn dị kiến. Không còn dị kiến tức là không còn hoài nghi, không có phân biệt, cũng không có chấp trước, đã buông bỏ hết tất cả, cứ đi mãi trên con đường này. Kế tiếp, thì thiền sư nêu ra một tỷ dụ như Thái A Kiếm cầm ngang trước xe. Thái A Kiếm là một thanh bảo kiếm, hình như là do Can Tướng và Mạc Tà trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, hai người này đều là chuyên gia chế tạo bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này là do họ đúc ra, gọi là Thái A Kiếm, sắc bén vô cùng. Thì cũng như đang lúc ra trận đánh nhau vậy, vị tướng quân ta trên tay cầm sẵn thanh bảo kiếm, đứng trên chiến xa, tay thì cầm vành ngang trước xe, tay thì cầm thanh bảo kiếm. Đó là tư thế trên chiến trường. Lại như vòng lửa lớn, đang cháy dữ dội. Ngài nói hai câu tỷ dụ này, không biết phải giảng như thế nào. Giảng về Thái A Kiếm thì giảng được, bởi vì vào thời xưa ồ ạt xông lên nơi chiến trường, tay cầm bảo kiếm đứng trên chiến xa. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Còn hai câu như vòng lửa lớn đang cháy dữ dội, cái vòng lửa lớn này hình như là bom nguyên tử hiện nay. Thiền sư Trung Phong là người của đầu đời nhà Nguyên, lúc bấy giờ khoa học kỹ thuật chưa phát triển. Ngày nay chúng ta đọc đến đoạn này nói rằng như vòng lửa lớn đang cháy dữ dội, chúng ta có thể dùng bom nguyên tử để tỷ dụ thì thích hợp nhất. Hai thứ này đều là vũ khí chiến tranh, làm cho thiên tai nhân họa. Thiền sư Trung Phong là bậc minh tâm kiến tánh. Chúng ta biết người đã kiến tánh thì không gian không còn nữa, thời gian cũng không còn. Những chuyện vị lai Ngài không phải không biết, Ngài biết rõ. Cho nên câu nói này rất có thể là nói hiện tại chúng ta đang sống trong thời đại này. Vạn vật, tức là bất cứ vật nào, chỉ cần tiếp xúc với nó, chạm vào thì bị lửa thiêu. Đây là nói vòng lửa lớn, tiếp xúc với nó thì bị lửa thiêu. Thế đụng vào thì bị thương là nói Thái A Kiếm. Không thể đụng vào Thái A Kiếm, thế đụng vào thì nhất định bị thương. Thiền sư dùng vòng lửa lớn và Thái A Kiếm tỷ dụ cho một tiếng Phật hiệu. Một tiếng Phật hiệu này giống như Thái A Kiếm, giống như vòng lửa lớn vậy. Bất cứ vật nào thể chạm vào thì bị lửa thiêu, đụng vào thì bị thương. Vòng lửa lớn tỷ dụ cho điều gì? Tỷ dụ cho trí huệ bát nhã. Thái A Kiếm tỷ dụ cho tam muội. Gọi chung là tam muội bát nhã. Ở phần trước đã có nói sanh tử luân hồi,
thần
lao rối loạn,
chỉ
cần đụng vào định huệ thì chúng không còn nữa, sẽ tan thành mây khói. Ngài dùng những tỷ dụ này để nói cứ niệm mãi đạt đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là mục tiêu niệm Phật của chúng ta. Chúng ta niệm Phật cầu cái gì? Chính là cầu nhất tâm bất loạn. Lúc đạt đến nhất tâm bất loạn thì năng sở đều không. Đây là cảnh giới lý nhất tâm, không phải là sự nhất tâm. Tại vì sao? Vì năng sở đều không, tức là đã nhập pháp môn bất nhị. Nhập pháp môn bất nhị là cảnh giới của Như Lai. Niệm đến nhất tâm bất loạn, tức lý nhất tâm bất loạn là pháp thân Bồ Tát. Khi về đến nhà thì không cần nói nữa. Tại vì sao? Vì những lời đó nói đó vô ích. Đến và không đến đều không còn nữa. Gọi là nhập cảnh giới bất nhị. Từ ngữ vấn tắc không cần nói nữa. Pháp môn này là đường tắt. Trong phần trước tôi đã trình bày pháp môn này là đường tắt nhất trong các đường tắt, là pháp môn tu hành chứng quả mau chóng nhất, là con đường gần nhất. Bây giờ quý vị đã đến nơi rồi. Không những lời nói này không còn nữa, mà ý niệm cũng không có. Mấy câu này hoàn toàn nói về cảnh giới lý nhất tâm bất loạn. Quý vị đã thế nhập niệm Phật tam muội, quý vị đã nhập pháp môn bất nhị, đã thế nhập cảnh giới của quả địa Như Lai. Có thể nói là thần thuật tu hành chứng quả. Đây là tự mình tu chứng quả. Phục là phương pháp. Quý vị dùng phương pháp trì danh niệm Phật đạt đến cảnh giới của quả địa Như Lai, tức là quý vị đã tự chứng đắc rồi. Tính nguyện trì danh là thần thuộc. Thần thuộc là phương pháp tu hành, là con đường chính phương tiện nhất, là phương tiện bậc nhất trong tất cả pháp phương tiện. Con đường này là con đường chính, đi thẳng tới Phật đạo. Trong khoảng giữa không có vòng quèo quanh co, mà là con đường thẳng tới Phật đạo. Cho nên phàm phu tu thành Phật mau chóng vững vàng, đơn giản dễ dàng, thành tựu vô thắng không gì sánh bằng, không dễ gì đạt được. Tuy chư Phật Như Lai và pháp thân Bồ Tát cực lực tuyên dương pháp môn này khắp trong hư không pháp giới, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thuyết pháp, hoặc trong vi trần thuyết pháp, hoặc trong cõi nước thuyết pháp. Nhưng rất đáng tiếc, người nhận biết pháp môn này không nhiều. Đây là nói rõ đại đa số người không nhận biết pháp môn này. Họ đều nghĩ rằng pháp môn này quá đơn giản, quá dễ dàng. Làm gì mà dễ dàng được thành tựu như vậy? Họ không có lòng tin. Họ chê bai pháp môn này. Họ nói pháp môn này là dạy cho những bà lão tu. có rất nhiều người coi thường pháp môn này. Cho đến bây giờ vẫn còn có quan niệm sai lầm như vậy. Họ nghĩ rằng Phật thuyết những bộ kinh luận lớn là đối với những người thượng căn lợi trí mà nói, còn pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đối với những người hạ hạ căn mà nói, đối với những người không hiểu biết, đối với những người ngu si, những người không có học thức mà nói. Thậm chí họ còn hiểu lầm Thích Ca Mâu Ni Phật kể chuyện cổ tích là để an ủi cho những người ngu si đó. Những người ngu si đó rất là đáng thương. Không phải như vậy đâu. Quý vị nghĩ xem, họ đã hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, họ đã hiểu lầm lại còn làm ảnh hưởng đến người khác. Cho nên gọi là họ đôi dẫn người mù kéo nhau vào hầm lửa. Đây là chuyện đau xót nhất trong thế gian. Như Lai đem vô thượng trân bảo dâng cho quý vị mà quý vị không nhận biết, không coi trọng, quý vị xem nó không đáng giá chút nào mà vứt bỏ không cần. Còn những người nhận biết pháp môn này, như trong kinh Phật có nói, đó là người trong đời đời kiếp kiếp quá khứ đã có tu tập thiện căn phước đức. Họ vừa tiếp xúc thì hiểu rõ, vừa tiếp xúc thì họ tin liền, không có gì khác. Đó là thiện căn phước đức, nhân duyên của họ đã thành thục thì họ có thể tiếp nhận. Thế nhưng hạng phàm phu còn ở trong phàm trần đã bị nhiễm ô nghiêm trọng. Cho dù trong đời quá khứ đã tu thiện căn sâu dày, họ vừa tiếp xúc mà thật sự có thể tin sâu phát nguyện, không phải là chuyện dễ. Cho nên trong phần trước tôi đã trình bày cho quý vị phải có thời tiết nhân duyên, phải gặp được chân thiện tri thức. Thế nào là chân thiện tri thức? Là một người mà quý vị suốt đời kính ngưỡng nhất, bội phục nhất và tin tưởng nhất. Ba điều kiện này đi tìm ở đâu? Quý vị muốn hỏi trong thế gian này có vô số chúng sanh, người nào mà quý vị bội phục nhất, người nào mà quý vị tin tưởng nhất, người nào mà quý vị tôn kính nhất? Nếu quý vị gặp được người như vậy, quý vị theo học với họ, với người đó thì nhất định được thành tựu. Lời nói này không phải là vọng ngữ. Vì sao nói nhất định được thành tựu? Trong giáo pháp Đại Thừa, Phật đã nói rất nhiều, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị đối với người đó thì có thể sanh lòng tin. Người đó dạy cho quý vị những điều gì, quý vị y giáo phụng hành 100%, thì làm sao mà không được thành tựu? Cũng dạy một phương pháp đó, cũng là một câu nói đó, người khác nói cho quý vị nghe, nhưng quý vị không tin, không thể tiếp nhận, đương nhiên không thể y giáo phụng hành, cho nên quý vị không thể thành tựu. Từ xưa đến nay, thế nào gọi là thiện tri thức? Chúng tôi đọc trong Ngũ Luật và Truyện Ký của Cổ Đại Đức có nói rất nhiều về chư thiện tri thức. Khi tôi còn trẻ, lúc mới học Phật, cảm thấy rất kỳ lạ. Như có vị học trò đi tham học, đến gặp bậc thiện tri thức đó, trong lịch sử là người có tiếng tâm, được mọi người xưng tụng là bậc thiện tri thức, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vị học trò này đến tham học với Ngài, thì Ngài bảo với vị học trò này rằng cái duyên của ông không ở nơi tôi, cái duyên của ông là ở chỗ đó, ông hãy đến chỗ đó tham học với người đó. Vị học trò này sau khi nghe xong liền y theo lời chỉ dẫn của Ngài đi đến chỗ đó tìm vị thiện tri thức đó. Quả nhiên trong vài năm ở nơi đó tham học, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đã thành tựu. Lúc đó tôi nghĩ, làm sao Ngài biết được? Khi Ngài đã biết được, tại sao Ngài không giải mà lại giới thiệu vị học trò này đi tìm nơi khác? Tôi cứ nghĩ không thông. Vị thiện tri thức đó, vị thiện tri thức đó thật là phi thường. Ngài có thể biết được quý vị đến chỗ đó thân cận với người đó thì quý vị sẽ được khai ngộ, sẽ được chứng quả. Ngài có bản lãnh như vậy. Đến sau này tôi học Phật trải qua thời gian lâu rồi, dần dần mới hiểu được đạo lý này. Văn tự và lời nói của cổ nhân đều rất đơn giản. Một câu chuyện chỉ ghi lại vài chữ hoặc một hai hàng mà thôi. Như trong cuộc sống của hiện tại chúng ta mà nói, nếu có người đến thăm viếng quý vị và thỉnh giáo với quý vị, nhất định là nói chuyện với nhau rất nhiều. Những lời nói này nếu ghi lại sẽ có đến mấy vạn chữ, còn họ thì chỉ ghi lại có mấy chục chữ. Thật là quá đơn giản. Vì vậy có rất nhiều thứ chúng ta nhìn không ra. Người hiện nay chúng ta đọc đến những lời văn tự đơn giản như vậy thì sanh lòng nghi hoặc. Thông thường nhất, nếu có người nào đến thăm viếng quý vị nhất định sẽ hỏi người đó tên họ là gì, nhà cửa ở đâu, ông từ chỗ nào đến, ông trước kia đã từng thân cận với những vị thiện tri thức nào, trong tất cả pháp môn ông thích tu pháp môn nào nhất, chắc chắn là hỏi những điều này. Lúc chúng tôi còn trẻ đến gặp thiện tri thức, thầy cũng hỏi như vậy. Sau khi hỏi xong thì bảo với quý vị rằng cái duyên của ông không ở nơi tôi. Nghĩa là thế nào? Vì Ngài biết được chí hướng và sự ưa thích của quý vị, biết được quý vị thích tu pháp môn nào, trong tâm của quý vị kính ngưỡng nhân vật nào nhất. Ngài hỏi quý vị thấy điều rõ ràng minh bạch rồi, sau đó thì nói trong tâm của ông mong muốn những điều đó ở đây tôi không có. Sự tu học ở đây khác với chí hướng của ông.